Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình sẽ chia sẻ được với mọi người những cái câu chuyện, những cái góc nhìn, những cái quan điểm, nói chung là tất cả những cái thứ thuộc về mình một cách gần gũi, thân thiện và vui vẻ nhất, như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi đi cà phê mọi người. Thì cũng vì cái lý do đó cho nên là cái buổi trò chuyện này nó cũng sẽ không có gì nặng nề hết. Và một cái điều lưu ý là có thể, có khả năng cao đó chính là mình sẽ dùng những cái ngôn ngữ mà nó cũng hơi suồng sảng chút xíu, như cách mình nói chuyện với bạn bè mình thôi mọi người. Thì mình nói vậy đó để mọi người, ví dụ mà lần đầu tiên tới kênh mình, mọi người cũng sẽ biết được là ok, cái kênh này nó là vậy đó, cái định hướng nó là vậy đó. Để mà ví dụ mà nghe những cái điều gì đó mà hơi bất ngờ chút xíu, ví dụ như là tiếng hắt xì, tiếng ho, tiếng ợ vậy đó, thì mọi người cũng sẽ hiểu nha. Rồi ok, trước khi bắt đầu mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người một chút xíu cái bối cảnh là tại sao mình lại nghĩ ra cái tập podcast này. Nói chung là mình cũng mới về quê ăn Tết đó mọi người. Và cái lúc mà mình về quê thì thật ra là mình dành thời gian cho cháu mình rất là nhiều. Ở nhà mình hiện tại là đang có 3 đứa cháu. Một đứa là năm nay học lớp 3, một đứa thì năm nay 3 tuổi, và đứa còn lại năm nay chưa được 1 tuổi nữa. Kiểu vậy, nói chung là nhà mình quá là nhiều con nít luôn, mà còn sống chung một mái nhà nữa. Cho nên là kiểu mình về quê mình làm bảo mẫu. Không, nó có từ nào cho nam không mọi người? Cũng là bảo mẫu hả? Hay bảo phụ? Ê, đây là một câu hỏi của thời đại nha mọi người. Ví dụ như mà có biết thì chia sẻ với mình với, hoặc là lấy nữa mình sẽ search Google. Ok, thì quay trở lại vấn đề, nói chung là mình dành thời gian cho cháu mình rất là nhiều, và cũng vì cái lý do đó là kiểu mình cũng đúc kết được vài thứ thông qua cái sự vui chơi giỡn hớt với cháu mình, và thông qua cái sự quan sát về cái mối quan hệ của mình, của người thân mình với những đứa cháu trong nhà. Đó, thì cái tập podcast ngày hôm nay mọi người đọc cái tiêu đề mọi người cũng biết là nó sẽ liên quan tới cái chuyện là mình giao tiếp với trẻ em, trẻ con cái kiểu á. Ừ, mình không biết là mình sẽ đặt cái tên như thế nào, nhưng mà nó sẽ liên quan tới cái chuyện là mình sẽ nên có cái cách để mà người lớn bọn mình giao tiếp với trẻ em, chứ nó cũng không đơn thuần chỉ là cái chuyện mà giao tiếp thông thường. Mình không biết diễn tả sao nữa, nói chung là với mình thì nói chuyện với con nít á, nó cũng sẽ cần phải có những cái lưu ý rất là rõ ràng, chứ cũng không phải là muốn nói gì nói. Ok, thì bây giờ là mình sẽ nhào vô chủ đề luôn nha mọi người. Có một cái mà mình để ý, mình không biết là liệu ở những cái căn nhà khác nó có không, nhưng mà ở nhà mình á, thì nó có một cái tình trạng mà mình cảm thấy là nên có sự thay đổi một chút xíu. Đó chính là cái chuyện mà người lớn hay vô tình body shaming trẻ em. Mọi người có thể sẽ cảm thấy là mình hơi nghĩ quá cho cái chủ đề này, nhưng mà thực tế là thông qua quan sát của mình và thông qua trải nghiệm cá nhân á, thì mình thấy là kiểu người lớn bọn mình á mọi người, ví dụ mà đang đi chơi với bạn, đang vui vẻ, tự nhiên vừa bước vô cái nó quay qua nó nói: "Ê, bữa nay mày đen quá ha?" Hay là kiểu: "Trời, bữa nay sao mặt mụn quá vợ, làm việc mệt quá hả?" Hay là nó hỏi kiểu: "Trời, bữa nay lên ký hả cha?" Kiểu vậy. Là mình không biết mọi người sao, chứ mình tự nhiên cái mà bước vô cái bạn của mình mà ví dụ mà không quá thân đi, mà nó nói câu đó chắc mình kiểu buồn chắc cũng phải mấy giây á, kiểu vậy. Mình nghĩ là người lớn khi mà nghe những câu đó cũng buồn buồn rồi đó. Thì con nít cũng có khả năng là nó sẽ tương tự. Tại vì sao? Thì mình muốn chia sẻ một xíu về câu chuyện của mình nha. Thì nhà mình đó mọi người rất là hay giỡn với lại thằng Bi cháu mình, là kiểu mà dạo này nó ăn hơi nhiều á, cho nên là cái mặt của nó cũng hơi phúng phính chút xíu. Thì nhà mình kêu là: "Trời ơi, dạo này Bi ú nu hộp lụ, hai cái má của Bi tròn như hai cái bánh bao vậy đó." Nói chung là giỡn rất là nhiều về cái sự tăng cân của nó. Thì giỡn ít ít thì thấy nó cũng vui vui, nhưng mà tự nhiên có nhiều người giỡn vậy quá cái mình thấy nó cọc mọi người. Mình thấy cháu mình nó cọc nha. Xong cái mình mới bắt đầu suy nghĩ: "Chết rồi, vậy là hình như là mình đã làm cho một đứa con nít quạo vì mình body shaming nó." Mà cái chuyện này đó nhà mình cứ nghĩ là nó rất là bình thường. Thì khi mà mình ngồi lại mình suy nghĩ thì mình mới chợt nhận ra là kiểu trở về quá khứ của chính bản thân mình đó mọi người, nó có vài câu chuyện mà tự nhiên mình nghĩ tới thì mình mới chợt nhớ đến. Đầu tiên là có một cái giai đoạn là kiểu nhà mình rất là hay chọc mình là hộp vịt lộn, tại vì lúc đó mình khá là ú đó, thì mình rất là cọc. Tức là kiểu mình nhớ còn có lần là mình quay qua mình nạt lại chị mình luôn, mình nói là: "Chị là hộp vịt thúi á." Cái xong mình bị la quá trời kiểu vậy. Cái mà mình la hét lên như vậy là bởi vì mình không thích bị chọc là hộp vịt lộn, thì mình còn nhớ là cái ký ức đó. Và thêm một cái ký ức khác nữa mọi người, đó chính là hồi xưa nếu mình nhớ không lầm là khoảng từ lớp 1 cho tới lớp 3 á, là mình vô trường rất là hay bị chọc cái nốt ruồi ngay trên miệng của mình. Tức là trước đó mình đã từng nghe rất là nhiều chuyện về cái nốt ruồi trên miệng, là nhiều chuyện, là ăn nhiều vân vân vậy đó. Cái xong mình vô lớp mình lại bị chọc là kiểu ruồi con, ruồi da, ruồi mẹ gì đó, tụi nó chọc mình kiểu vậy mọi người. Cái mình rất là tự ti luôn nha mọi người. Kiểu lúc đó là tới nỗi mà mình phải về nhà kêu mẹ mình là: "Mẹ ơi, đi xóa một ruồi cho con." Và thật sự là ngay cái năm lớp 3 đó mình đã đi xóa một ruồi mọi người. Ý là mình không biết kiểu không hẳn là tất cả những cái đứa trẻ em nó đều như vậy, nhưng mà cũng sẽ có những cái đứa nó ngựa như mình, chứ mọi người cũng sẽ có những cái đứa mà nó rất là quan tâm tới lời nói của người khác, và đặc biệt là những cái vấn đề ngoại hình như vậy. Thì mình nghĩ là đó giờ cứ mặc định là người lớn mới quan tâm về cái chuyện là có body shaming hay không, nhưng mà khi mà mình chợt nghĩ lại rất là nhiều thứ đã từng xảy qua trong quá khứ của mình, cũng như là những cái điều mà mình đã quan sát của cháu mình á, thì mình thấy là cái chuyện body shaming á nó không nên được diễn ra với bất kỳ ai, kể cả người lớn và con nít luôn mọi người. Mình nghĩ là người lớn bọn mình sẽ có rất là nhiều chủ đề để nói với con nít á, chứ không nhất thiết phải là đem cái má của nó ra hay là một cái khuyết điểm ngoại hình gì của nó ra để chọc, để giỡn á. Tại vì khi mà càng lớn rồi thì mình mới nhận thấy được là những cái ký ức thời thơ ấu á, nó tác động tới rất là nhiều những cái suy nghĩ và hành vi của một con người sau này. Có thể là người ta cũng sẽ nhận ra là ký ức đã tác động tới người ta như thế nào, hay thậm chí là một cái tiềm thức của họ đã tác động tới cái điều đó. Cho nên là mình nghĩ cái chuyện mà vô tình body shaming một đứa trẻ nó cũng khá là ảnh hưởng, mà nó không thể nào mà tích cực tới một đứa trẻ được hết. Thành ra là hãy tìm một cái chủ đề khác để nói thay vì body shaming tụi nhỏ. Mình không thể nào biết được là những cái điều gì mà mình làm, những cái lời nào mà mình nói, mặc dù mình nghĩ nó rất là vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng tới một con người mạnh mẽ như thế nào, hay thậm chí là tác động tới cái thời thơ ấu của người ta dữ dội như thế nào. Cho nên là thận trọng với cái này nha cả nhà. Mình không nghĩ là mình nghĩ nhiều trong cái trường hợp này đâu. Ok, điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho mọi người cũng gọi là thông qua cái quan sát gần đây của mình, cũng là một cái bài học mà trước đó là mình đã từng học được rồi. Tại vì mình nhớ là cái bài học này á là mình cũng đã từng chia sẻ trên kênh YouTube của mình, đó chính là trẻ em nó cũng cần được tâm sự. Và cái lần gần nhất khi mà mình về quê thì mình cảm nhận được cái điều này nó lớn hơn cả. Thì trước khi mà mình kể chuyện mọi người nghe thì mình chỉ muốn chia sẻ mọi người một cái thực tế thôi. Đó chính là người lớn bọn mình á mọi người, mỗi khi mà có mâu thuẫn với bất kỳ ai ha, thì bọn mình nghĩ là sẽ thường có một cái tư duy là giao tiếp sẽ giải quyết được cái vấn đề đó, cái mâu thuẫn đó. Kể cả khi mà các bạn có mâu thuẫn với lại người yêu, bạn bè hay là sếp, đồng nghiệp gì đó, thì cái chuyện mà giao tiếp thẳng thắn với nhau, nói cho nhau những cái góc nhìn của nhau, thì nó sẽ hỗ trợ rất là lớn cho cái chuyện là mình giải quyết được cái vấn đề đó. Thì người lớn mình nghĩ là sẽ luôn nhận thức được cái điều này. Nhưng khi mà cái vấn đề nó có liên quan tới con nít đó mọi người, thì thường nha, mình không biết liệu mọi người như nào, nhưng mà thường mình thấy trong nhà mình á, mọi người sẽ hay có cái tư duy là có vấn đề gì mà từ con nít xảy ra một cái là sẽ trách tụi nhỏ liền. Tức là kiểu sẽ luôn mặc định là con nít tụi nó không có biết cái điều này, không biết cái điều kia, cho nên là mình cần phải dạy nó, mà không có hỏi ý kiến tụi nó, không có giao tiếp với tụi nó miếng nào hết trơn á. Thì mình cảm thấy là cái chuyện mà lắng nghe tụi nhỏ trước khi dạy á, nó rất là quan trọng. Cái chữ dạy này mình để trong ngoặc kép nha. Đó là kiểu sao ta, bây giờ mình kể chuyện của cháu mình cho mọi người nghe nha. Đó là cái chuyện gần đây nhất luôn, là khi mình về á, thì cháu mình là thằng Kubi, thì hồi nãy mình nói với mọi người là năm nay nó lớp 3 rồi, thì một cái đứa bé khác tên là bé Cá thì năm nay mới có 3 tuổi thôi. Và Kubi á, nó rất là hay la bé Cá, tức là kiểu mỗi khi mà bé Cá lấy đồ chơi của nó thì nó sẽ rất là bực bội và nó hét ầm lên kiểu vậy. Thì người lớn trong nhà mình á, mỗi khi mà có nghe tiếng hét của con Bi mà có liên quan tới con Cá mọi người, thì sẽ quay qua la Bi đầu tiên: sao mà con cứ như vậy hoài vậy, dặn con hoài mà con không nghe, con phải biết nhường em chứ, kiểu kiểu vậy á mọi người. Thì nói chung là mình nghĩ là người lớn cũng sẽ có những cái lý của họ. Họ sẽ nói những cái lý, ví dụ như là ok, con nít mà cần phải dạy mà, rồi thằng cu Bi này nói quá nhiều lần rồi, sao nó vẫn cứ như vậy, thì mình phải la nó thôi, nó mới nghe, kiểu kiểu vậy á mọi người. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề nó sẽ được giải quyết nếu như người lớn dành thời gian ra lắng nghe cu Bi nhiều hơn. Thì cái hôm đó mình ngồi nói chuyện với cu Bi á, mình mới nói là bây giờ Bi cảm thấy như thế nào khi bị la như vậy, rồi lý do tại sao mà Bi la bé Cá hoài, kiểu kiểu vậy. Nói chung là cu Bi nó cũng không có chia sẻ hết tất cả mọi thứ về góc nhìn quan điểm của nó với mình, nghe thì có vẻ nghiêm túc quá ha, nhưng mà nó cũng nói cho mình biết được một vài những cái sự mà trăn trở trong nó. Tức là nó cảm thấy là những cái lần mà nó bị người lớn la rất là bất công, tại vì bé Cá cũng kiếm chuyện với nó, bé Cá cũng giật đồ chơi của nó, rồi xong khi mà nó nói nhẹ nhàng với bé Cá thì bé Cá quằn quại lên, khóc hét lên rồi chọi đồ vô người nó, thì nó mới hét lên như vậy. Nhưng mà mỗi khi mà nó hét như vậy thì người lớn lại không la bé Cá mà chỉ la nó thôi. Thì khi mà mình nói chuyện mình mới nhận ra là đúng, thật sự là kiểu người lớn mình sẽ phải cần nói chuyện với con nít nhiều hơn á mọi người. Tại vì Cú Bi á, nó cũng chỉ là con nít thôi, và nó cũng muốn được chiều á mọi người, và nó cũng thật sự là chưa có sẵn sàng để làm anh ở cái độ tuổi đó, mình nghĩ vậy. Nó chưa có sẵn sàng để trở thành một cái đứa mà có thể nhường nhịn em, có thể kiềm chế cái bản tính muốn chiếm giữ đồ chơi của mình khi mà càng bị la thì nó càng khó chịu hơn. Cho nên là mình mới nói chuyện với Bi, rồi mình mới nói rõ với Bi về cái chuyện là tại sao người lớn lại la như vậy. Và Út An cũng hiểu là Bi buồn vì cái gì, cho nên là Út An sẽ nói chuyện lại với người lớn trong nhà. Và quan trọng hơn nữa là sau này nếu như mà cái vấn đề nó có xảy ra mà bé cá cũng có sai thì Út An cũng sẽ xử lý bé cá luôn. Và thực tế là sau đó có một lần mấy cá nó cũng vậy, nó cũng kiếm chuyện với thằng Bi, rồi xong Bi cũng la, cái xong mình mới quay qua mình xử lý bé cá trước mặt Bi luôn, rồi xong mình cũng quay qua mình nói chuyện với Bi luôn. Nghe nói xử lý vậy thôi chứ thật ra là mình nói với bé cá là không nên như vậy, rồi bé cá không nên giành đồ chơi với anh, tại vì thật ra là bé nó cũng mới 3 tuổi thôi, mình nói hoài cho cháu nó hiểu, chứ thật ra là mình nghĩ nó cũng rất là khó để bé cá có thể hiểu được ở cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà mình tin là cái chuyện mà cứ nói hoài như vậy á, nó cũng sẽ phần nào hiểu được. Còn cái mà mình quan tâm hàng đầu á, đó chính là cô Bi thấy được là nó không có bị đối xử bất công. Cái mà mình bận tâm nhất là cái điều đó thôi. Và cái chuyện mà mình xử lý bé cá là để mục đích cái đó là nhiều nhất. Sau đó thì thật sự là mình đã quan sát thấy là Bi nó tuân thủ hơn. Và có rất là nhiều lần mình rình á mọi người, thì mình thấy là Bi nó cũng nhỏ nhẹ hơn với bé cá trong cái chuyện mà giành đồ chơi. Đó, thành ra là mình nghĩ là con nít á, nó rất là cần được tâm sự, nó rất là cần được thấu hiểu, chứ không có phải là đơn giản người lớn thấy con nít sai cái là nhào vô la chửi liền. Người lớn phải hiểu nữa, nếu mà nó sai thiệt á thì mình ok sẽ tìm cái cách để mình la mình dạy cho nó phù hợp, chứ đừng có mà vừa mới xuất hiện vấn đề cái la hét liền thì nó không hay lắm. Ok, cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó chính là về cái chuyện làm gương. Cái này thì chắc là nhiều người sẽ sao ta biết á, nhưng mà cái chuyện mà thực thi mình cảm thấy nó rất là khó luôn, không chỉ trong nhà mình nha mọi người, mà còn ở trong rất là nhiều những cái ngôi nhà khác mà kiểu chỉ trong 2 tuần Tết mình đi thăm Tết là mình đã thấy được rồi. Tức là kiểu người lớn rất là lạ nha, kiểu dạy con nít á là không có nên làm cái này, không có nên làm cái kia, nhưng mà thực tế là bản thân người lớn làm những cái điều đó trước mặt con nít rất là nhiều. Đơn giản thôi, đó chính là chuyện mà cứ dạy con nít là phải giữ lời hứa, nhưng mà người lớn cứ hay hứa với con nít là ê làm cái này đi thì sẽ cho con coi cái này, sẽ cho con ăn cái kia, rồi con gán đi con ăn hết muỗng cơm này đi, rồi sẽ dắt con đi khu vui chơi vân vân, nhưng mà thật ra là không có thực hiện cái lời hứa đó mọi người. Thì đó là một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình tin là rất là nhiều gia đình sẽ có cái chuyện này xảy ra. Tức là kiểu dụ dỗ con nít là làm này đi rồi sẽ cho này cho kia, cái xong tới lúc mà nó đòi á thì nói là thôi bận lắm, kiểu vậy. Rất là có nhiều trường hợp như vậy nha mọi người, kể cả nhà mình cũng có. Hoặc là kiểu người lớn thì dĩ nhiên luôn sẽ dạy con nít là nói lời hay ý đẹp á, nhưng mà kể cả gia đình mình mọi người thì mình cũng thấy có rất là nhiều lần mà người lớn kể chuyện cho người khác nghe, cái xong cái bắt đầu nói tục chữ thề, người lớn giao tiếp với nhau cũng nói tục chữ thề. Hay là một cái ví dụ cụ thể nha, là mặc dù cái này cũng không hẳn nói tục chữ thề đâu, nhưng mà người lớn trong nhà mình á hay dạy cu Bi là không có được xưng mày tao với em cá. Nhưng mà chính bản thân hai người chị của mình cũng xưng mày tao với nhau, tức là người chị của mình xưng với người em của chị là mày tao, thì Bi nó mới kiểu ủa người lớn làm được sao con nít không làm được. Thì nó sẽ là những cái mâu thuẫn như vậy. Thì ok, có thể là người lớn cũng sẽ có những cái lý do riêng, ví dụ như là người lớn sẽ hiểu được khi nào họ dùng cái chữ mày tao đó ở cái mức độ nào, nó đang là mức độ thân thiết hay là cái mức độ mà nghe có vẻ tiêu cực, kiểu kiểu vậy. Nhưng một khi mọi người đã làm cái điều đó rồi, mọi người phải giải thích cho con nít hiểu, chứ không phải là dạy con nít là không được xưng với em, những người nhỏ hơn mày tao, mà chính bản thân người lớn lại đi xưng với những người nhỏ hơn mình mày tao, thì đó là một cái sự không làm gương rồi mọi người. Thì khi mà nói tới cái này á, mình cũng muốn lái tới một cái vấn đề mà rất 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 là không nên làm trước mặt trẻ con, đó chính là nói xấu người khác. Bản thân mình đó mọi người, thì mình là người lớn rồi, mỗi khi mà mình nghe có một cái sự nói xấu nào đó về người khác đi, thì ok nếu mà mình bị bắt buộc trong cái tình thế là phải ngồi ở đó, mình luôn tiếp thu thông tin hai chiều, chứ mình không có vì một vài lời nói xấu của một vài người mà mình sẽ có những cái định kiến về cái người đó. Nhưng mà con nít á thì nó rất là khó để có được cái khả năng tự chủ thông tin như vậy, và nó rất là khó để có được một cái tư duy phản biện á mọi người. Nó rất là dễ bị kéo theo cái luồng suy nghĩ của người lớn, mà người lớn rất là hay nói xấu người này người kia mà trước mặt con nít á. Nói chung là thật ra là mẹ mình thì có rất là nhiều đức tính tốt, nhưng mà cũng sẽ có một cái sự mà này không thể gọi đức tính được, một cái tính cũng khá là xấu, đó như là hay nói kiểu sao ta nói chuyện về người khác á, và lâu lâu sẽ có những cái sự mà nói không có tốt đẹp gì người ta lắm. Thì ok mình sẽ không cản được cái điều đó của mẹ mình, nhưng mà mình sẽ luôn cản mẹ mình là nói xấu trước mặt cháu mình. Tức là kiểu mình luôn dặn mẹ mình là không có được nói xấu bất kỳ ai trước mặt cháu mình, và đặc biệt là những cái người mà thân cận với nó, những cái người mà nó có khả năng là sẽ tiếp xúc được. Thì đó mình luôn nói với mẹ mình là không có nên làm cái điều đó, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cháu mình. mình đã từng thấy kiểu có vài lần nha, cháu mình nó đã thể hiện ra là nó không thích cái người đó, nhưng mà thật sâu trong thâm tâm của nó thì nó khá là thích cái người đó mọi người. Mình quan sát được điều đó, nó chỉ thể hiện ra nó không thích là bởi vì xung quanh nó có khá là nhiều người đang nói xấu về người đó. Thì mình cảm thấy cái điều mà phải làm như vậy á, nó rất là mệt mỏi cho một đứa trẻ á. Kể cả với người lớn mà cái chuyện mà thể hiện ra khác đi cái suy nghĩ của mình nó đã mệt mỏi rồi, chứ đừng nói tới một đứa trẻ nó phải làm cái điều đó để làm hài lòng những cái người mà có vẻ như là thân cận với nó hơn á. Thì mình cảm thấy không có nên như vậy. Cho nên là xuất phát từ những cái người đã trưởng thành, có những cái suy nghĩ rõ ràng như tụi mình là rất là không nên nói xấu bất kể cái đối tượng nào trước mặt con nít nha. Đó là cái suy nghĩ của mình về cái chuyện mà làm gương á mọi người. Rồi, thì nãy giờ thật ra là mình cũng đã nói về những cái chuyện mà có vẻ như cái hơi hướng nó hơi tiêu cực một chút xíu. Thì bây giờ mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người một cái góc mà nó cũng có thể thiên về sự tích cực hơn một tí. Đó chính là về cái chuyện mà khuyến khích cái sở thích của trẻ nhỏ mọi người. Mình nghĩ là người lớn nên khuyến khích trẻ con làm những cái điều nó thích, nhưng mà cũng cần phải thận trọng một chút xíu là mình sẽ cần có một cái sự khuyến khích một cách khá là khéo léo. Tức là sao? Câu chuyện của mình có ba đứa cháu, nhưng mà chỉ có một đứa mà hiện tại đang có một cái độ lớn nhất định để có thể đủ mà có một cái sở thích thôi, đó chính là Kubi. Thì Kubi cháu của mình nó vẽ đẹp, nói chung là với cái góc nhìn của mình thì nó vẽ đẹp nha mọi người, và nó khá là sáng tạo á. Thì mình thấy vậy, và dĩ nhiên người nhà mình cũng thấy cái điều đó. Và cái vấn đề ở đây là có một cái giai đoạn là người nhà của mình cũng như mình khen nó rất là nhiều, tức là khen nó trời sao Bi vẽ đẹp quá vậy, Bi có khiếu quá ta, Bi giỏi quá ta. Thì ok, đó cũng làm cho cháu mình rất là vui á mọi người. Nhưng mà sau đó thì mình có thấy được là anh Bi ảnh hơi tự cao một chút xíu về cái khả năng đó của ảnh. Tức là kiểu ảnh hay thể hiện là Bi vẽ đẹp mà, rồi nói chung là cái kiểu mà nó hơi brag, nó hơi thể hiện xíu á mọi người. Kiểu đôi khi mình thấy là với một đứa con nít thì cái chuyện đó nó cũng khá là dễ thương, nhưng mà lỡ mà sau này nó lớn dần thì nó sẽ như thế nào, bạn bè xung quanh của nó có thích cái điều đó không, và nó từ cái suy nghĩ của bạn bè đó có thể ảnh hưởng gì tới cái tâm lý của nó không thì mình không biết được. Cho nên á, mình rất là suy nghĩ nhiều về cái chuyện là mình cần khen cháu mình một cách rất là thận trọng. Tức là ok, vẫn sẽ khen nó thôi, nhưng mà khen ở một cái mức độ vừa phải. Và khi mà người lớn khen á, cũng phải luôn đi song song với những cái lời dạy, cái lời chia sẻ về cái sự khiêm tốn. Tức là kiểu chị của mình cũng là một cái người mà rất là suy nghĩ về cái góc nhìn của cháu mình. Thành ra là chị luôn dạy cháu mình là phải kiểu rất là khiêm tốn khi mà cư xử với bạn bè phải như thế nào, cư xử với người lớn phải như thế nào. Mình không có nên thể hiện là mình rất là giỏi cái điều này, kiểu kiểu vậy. Mình chỉ cần biết là mình đang có khiếu trong cái lĩnh vực này thôi, và mình phải luôn cố gắng để tốt hơn. Thì chị mình cũng dạy cháu mình như vậy, và mình cảm thấy nó là một cái sự mà rất là hay để có thể nói chuyện với một đứa con nít, để nó có thể biết được là ok, nó đang làm tốt cái điều đó đó, và nó sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để có thể tốt hơn nữa. Nó không có nên thể hiện với mọi người là nó đang rất là giỏi, nó đang rất là tuyệt vời trong lĩnh vực đó, thì thứ nhất rất là dễ làm cho người ta ghét. Nói chung là con nít thì bị ghét thì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của nó mọi người. Và cái thứ hai, biết đâu được nó sẽ bị dính vào cái tình trạng là nó sao ta, cảm thấy là mình đủ rồi mọi người, cái xong nó không cố gắng nữa. Thì mình cảm thấy cái điều thứ hai đó mới đáng báo động. Nhiều khi là ok, từ nhỏ mày có khiếu nha, nhưng mà mày cảm thấy là mày đã đủ rồi, cái mày chỉ dậm chân ở đó thôi. Với một đứa con nít thì ok, mày đang làm rất là tốt, nhưng mà nó cứ như vậy rồi xong mày lớn lên, nó có thật sự là một cái thế mạnh của mày nữa không? Thì đó là một cái dấu chấm hỏi khá là lớn. Cho nên là nó cũng là một cái điều mà mọi người cần chú ý một xíu. Đó chính là khuyến khích những cái đứa nhỏ trong nhà cũng sẽ cần có một vài cái lưu ý nhất định. Ok, thì khi mà mình đang nói chuyện tới cái việc mà khuyến khích này á, mình cũng sẵn nói thêm một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa thôi. Đó chính là người lớn rất là nên khuyến khích trẻ em bước ra khỏi cái vùng an toàn của nó. Không, không hẳn là bước ra khỏi vùng an toàn đó, mà là mở rộng vùng an toàn á mọi người. Tức là sao? Cháu mình đó nha, khi mà nó vẽ thì nó vẽ rất là tốt về những cái gọi là sao ta, thiết bị hả? Và nó cực kỳ thích vẽ xe tăng, và nó vẽ xe tăng rất đẹp nha. Nhưng mà khi mà vẽ người á thì nó không có vẽ rất đẹp như vậy. Tức là kiểu nó vẫn vẽ ra người. Với một đứa con nít thì mình cảm thấy rất là ok rồi. Nhưng mà khi mà so với cái trình độ mà nó vẽ những cái thiết bị máy móc á thì có thể gọi là nó không có cái chất lượng cao bằng như vậy. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu vẽ người một vài tấm đầu tiên á, khi mà đưa cho vài người xem á, thì không hẳn chỉ là thành viên trong gia đình của mình mà còn có những người khác nữa. Người ta sẽ kiểu, ôi, Bi chỉ nên vẽ xe tăng thôi, Bi không có nên vẽ người đâu, tại Bi vẽ người không có đẹp bằng. Thì mình nghĩ là, ủa, ngày xưa khi mà nó vẽ những cái chiếc xe tăng đầu tiên nó cũng đâu có đẹp như vậy đâu. Nó đã luyện rất là nhiều để có thể vẽ xe tăng đẹp như vậy mà. Cho nên là cái chuyện mà nó mới vẽ người vẽ không đẹp thì chuyện rất là bình thường. Không có nghĩa là sau này nó không thể nào vẽ người được. Mà người lớn nói như vậy á, nhiều khi sẽ làm cho con nít nó bị nhục chí á mọi người. Nó sẽ cảm thấy là thôi, mình chỉ nên quay lại với xe tăng thôi, mình vẽ xe tăng lại đẹp nhất, thôi không vẽ người nữa đâu, kiểu vậy. Tại vì con nít nó đâu thể nào mà suy nghĩ lại là mình đã trải ra một quá trình rất là dài để có thể vẽ chiếc xe tăng đẹp như vậy. Nó rất là ít khi nghĩ tới cái điều đó mọi người. Cho nên á, người lớn rất là nên thận trọng. Lại một lần nữa tôi nhắc lại cái điều này, đó chính là nên thận trọng khi giao tiếp với con nít á, đặc biệt là khi mà liên quan tới những cái mà sẽ ảnh hưởng tới cái sự hơi bất an một chút xíu của nó mọi người. Thì bởi vì nhận thức được cái điều đó mọi người, cho nên là mình với chị hai mình rất là khuyến khích Kobe nó vẽ thêm người á. Và thật sự là sau một khoảng thời gian thì mình nghĩ là mới 3 tuần thôi, tức là từ cái lúc mà mình ở quê nha, là những cái tấm hình mà Kobe nó vẽ người mình cảm thấy là hơi thô sơ, thô kệch nữa. Không, thô kệch thì không đúng, tức là nó hơi bình thường một chút xíu á. Và tới thời điểm hiện tại gần đây nhất, lúc mà mình trở lại Đà Lạt rồi, thì chị mình gửi cho mình một tấm hình là Kobe mới vẽ người, là khi mà so sánh hai tấm hình nó khác biệt hoàn toàn luôn mọi người. Đó, đó là lý do tại sao mà người lớn rất là nên thận trọng và hãy khuyến khích con em của mình, nó sao ta, nó muốn thử cái gì, nó muốn làm cái gì á, hãy cố gắng là khuyến khích cho nó thử, cho nó làm. Nếu mà nó thích á thì lại tiếp tục làm tiếp, còn nó không thích thì thôi. Đó, miễn là cái sự mà nó muốn thích nó lành mạnh là được. Ok, vui. Nãy giờ mình nói xong cái chuyện khuyến khích rồi, thì bây giờ mình xin được phép nói thêm một cái thứ nữa mà hồi nãy định nói nhưng mà quên, cho nên là bây giờ bổ sung một chút xíu. Nó sẽ liên quan tới cái chuyện là người lớn rất là hay cấm đủ thứ mọi người. Là kiểu sao ta, mẹ cấm con coi cái chương trình này nha, mẹ cấm con ăn cái món này nha, mẹ cấm con nói như vậy với bạn nha. Rất là nhiều những cái điều mà người lớn cấm con nít, nhưng mà rất là thường xuyên, không giải thích lý do. Tức là kiểu cứ cấm vậy đó, nhưng mà không nói tại sao là cấm. Cho nên là thường con nít nó sẽ hay có cái tâm lý chống đối á mọi người. Ví dụ trong cái trường hợp với lại bé cá hồi nãy đi, mình có nói là cô Bi nó hay quát nạt em á, thì người lớn cũng hay kiểu con không có nên làm như vậy, con không có được làm như vậy, con phải nhẹ nhàng với em hơn, vậy thôi. Chứ mọi người không có nói là lý do tại sao con nên nhẹ nhàng với em là tại vì em còn quá nhỏ để có thể nhận thức được điều đó, và tại vì con là anh thì bla bla bla. Nói chung là người lớn không có cho con nít những cái lý do mọi người. Thì mình nghĩ là rất là dễ sinh ra cái tâm lý phản kháng trong tâm trí của mấy đứa con nít. Thành ra là cái lần gần nhất á mà mình cản Kobe nó làm một cái điều gì đó, đó chính là thì có một cái hôm là mình đi vào phòng của Kobe á, là nó đang xem tivi mọi người. Thì mình không có vấn đề với cái chuyện là cháu mình xem tivi hết, mình chỉ có giới hạn thời gian là trong khoảng khung mấy giờ tới mấy giờ thì con được xem. Nhưng mà mình sẽ có một vài những cái sao ta, có thể gọi là giới hạn trong cái nội dung mà cháu nó xem. Thì có hôm đó là khi mà mình vào vô phòng á, thì mình có nghe được cái content cháu mình đang coi á, là cái content mà kiểu chế chế vui vui á. Nhưng mà cái vấn đề của cái nội dung đó chính là bạn đó đang chế về Michael Jackson là một cái người đã mất, và cái nội dung mà nó chế nó cũng không có được gọi là tôn trọng lắm đối với một người đã khuất như vậy á mọi người. Kể cả với cái chuyện mà một người đang còn sống, thì mình nghĩ cái chuyện người ta chế về một người đó nói những cái điều đó với họ, mình cũng nghĩ là nó không nên. Thành ra là mình quay qua mình nói với Bi là sau này con hạn chế coi những cái nội dung như vậy, những cái nội dung chế như vậy cho Út nha. Thì sau đó mình mới giải thích cho Bi lý do tại sao là Michael Jackson là ai, và khi mà họ nói về một người đã khuất như vậy đó là một sự thiếu tôn trọng vân vân. Thì Kobe nó cũng thể hiện ra cho mình thấy được là nó hiểu những gì mình nói, và ngay lập tức là sau đó Kobe cũng đổi kênh luôn. Và những cái lần sau á, ít nhất là khi có mặt mình ở đó, thì Kobe nó không có xem cái nội dung như vậy nữa. Mà mình có một cái niềm tin khá là lớn vào cháu mình là nó hiểu những gì mình nói và nó xem những cái nội dung khác, không có xem những cái nội dung chế của cái kênh đó nữa. Đó, thì đó là một cái ví dụ để mọi người thấy được cái chuyện là khi mà mình cản con em trong nhà mình làm một cái gì đó, hay thậm chí là mình cấm một cái gì đó, mình phải có cái lý do để cho ít nhất là tụi nhỏ nó hiểu được là tại sao nó không nên tiêu thụ cái nội dung đó, nó không nên tiêu thụ cái món ăn đó, nó không nên làm cái điều đó. Thì mình thấy đây là một điều rất là quan trọng. Nói chung mình nãy giờ mình nói cho mọi người rất là nhiều thứ ha, mình cảm thấy là nghe nó có vẻ rất là nghiêm túc á, nhưng mà thật sự là hồi nãy mình cũng có nói cái vấn đề này rồi, nhưng mà mình xin nhắc lại, đó chính là càng lớn thì mình càng cảm thấy được những cái dấu ấn trong tâm trí của mình một cách có nhận thức hay là không nhận thức về những cái sự kiện trong quá khứ á, nó rất là ảnh hưởng tới nhiều thứ của mình sau này á. May mắn là bản thân mình nó không có bị ảnh hưởng quá sâu sắc về mặt tâm lý dẫn đến những cái vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng mà mình cũng tin là có rất là nhiều những cái dấu ấn thời thơ ấu nó làm ảnh hưởng rất là nhiều tới tâm lý của một số bạn hiện tại mà mình biết. Đó là lý do tại sao mà mình rất là luôn muốn người lớn bọn mình hãy luôn truyền cho nhau một cái tư duy, đó chính là giao tiếp với trẻ em cũng cần rất là thận trọng và mình cần phải có một cái sự giao tiếp hiệu quả để mình hạn chế hết mức có thể mình tạo ra một cái dấu ấn gì đó mà nó hơi tiêu cực một chút xíu trong lòng trẻ em, mà những cái điều đó nó không tạo ra cái tác động liền ngay lập tức, mà có thể sau này lâu dài nó sẽ tạo tác động rất là lớn tới cái hành trình trưởng thành của một con người á. Đó là lý do tại sao mà mình làm cái tập podcast ngày hôm nay. Và một cái lưu ý cuối cùng thôi, đó chính là những cái gì mình nói á mọi người, nó rất là dễ nhưng mà khi mà thực thi nó rất là khó á. Thành ra là một cái keyword khi mà giao tiếp với trẻ em mà mình muốn nhắc cho mọi người á, đó chính là hãy cố gắng thật sự rất kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Hãy nhớ là mình đang góp một phần rất là nhỏ trong cái chuyện trồng người á mọi người. Giáo viên, cha mẹ của nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái chuyện mà nó trở thành một con người như thế nào. Nhưng mà những cái hạt bụi li ti bay ngang cuộc đời nó là tụi mình á, cũng sẽ phần nào đó ảnh hưởng tới cái hành trình lớn lên của nó. Như hồi nãy mình đã nói, thì hãy cố gắng thật sự rất là kiên nhẫn để đóng góp một phần nào đó trong cái hành trình trồng người đó cùng với những người khác nữa. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong cái tập podcast ngày hôm nay. Rất là hy vọng là nó đã một phần nào đó bổ ích với mọi người. Nói chung tất cả đều là câu chuyện của mình thôi, những cái góc nhìn của mình, quan điểm của mình về những đứa cháu của mình thôi. Mình không ép buộc mọi người là phải làm y chang mình, nhưng mà mình rất là khuyến khích là mọi người hãy nên có những cái suy nghĩ rất là chín chắn, không phải chín chắn sao ta, kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng trước khi mình buông ra một câu nào đó hay mình làm một cái điều gì đó với con nít. Nói chung là trong cái việc mà mình giao tiếp với lại trẻ em á, hãy cố gắng là hãy suy nghĩ kỹ lưỡng một chút xíu. Ok. Thì rất là cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian có mặt ở đây và lắng nghe mình chia sẻ. Nếu mọi người đang nghe vào buổi sáng, buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một cái ngày thật là vui vẻ. Còn nếu như mà mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa sẽ ngủ ngon nha. Và bây giờ thì chắc là bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những số podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.